cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đêm chén ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục trong sách Khải Huyền đoạn 7. Trong Khải Huyền đoạn 7 từ câu 1 đến câu 3 nói đến lý do có phần sang giàu giữa ấn thứ 6 và ấn thứ 7 được mở ra. Tôi xin nhắc lại phân đoạn kinh thánh này. Sau việc ấy, tôi thấy bốn vị thiên sứ đứng ở bốn góc đất, cầm bốn hướng gió lại, hầu cho không gió nào thổi trên đất, trên biển hay là trên cây nào. Tôi lại thấy một vị thiên sứ khác từ phía mặt trời mọc mà lên, cầm ấn của Đức Chúa Trời hằng sống. Người cả tiếng kêu bốn vị thiên sứ đã được quyền làm hại đất cùng biển, bảo rằng chớ làm hại đất và biển và cây cối cho đến chừng nào chúng ta đã đóng ấn trên trán những tôi tớ của Đức Chúa Trời chúng ta. Và hôm nay tiếp đến trong phần kinh thánh sách Khải Huyền đoạn 7 câu 4 câu 8 nói đến việc Đức Chúa Trời đóng ấn cho 144.000 người trong 12 chi phái Israel. Khi Đức Chúa Trời quan hệ với dân Israel, tôi chú ý rằng Ngài luôn đề cập đến thời gian và số lượng. Trong khi Đức Chúa Trời đối xử với hội thánh, Ngài không đề cập đến thời gian và số lượng. Phao-lô không bao giờ viết một bản tường trình cho bất cứ ai về bao nhiêu người được cứu. Ngay cả khi chúng ta thấy rất đông người dân ngoại được cứu rỗi trong thời kỳ đại nạn, nhưng số lượng không được đề cập đến. Do vậy, khi Đức Chúa Trời đối xử với dân Israel, Ngài luôn đề cập đến số lượng và thời gian. Một số giáo sư dạy kinh thánh nhấn mạnh rằng, định thời gian cho các việc xảy ra trong lời tiên tri làm tổn hại sự học hỏi lời tiên tri và đem nó xuống ở mức rất thấp, trong khi đề tài này nên giữ ở mức cao như các đề tài khác. Bây giờ xin mời quý vị cùng xem ở trong Khải Huyền đoạn 7 câu 4. Tôi lại nghe vô số người được đóng ấn là 144.000 người được đóng ấn từ trong các chi phái của dân Israel. 144.000 người là số lượng được đóng ấn từ dân Israel. Như chúng ta đã thấy, cả trái đất này có vô số người dân ngoại được cứu và số lượng không đếm được. Ngày nay tôi chú ý đến một số người truyền giảng tin lành hoặc một số người mục sư đếm cho các bạn số lượng bao nhiêu người được cứu rỗi trong buổi truyền giảng của họ. Một số người còn làm cho các bạn nhiều hơn số lượng mà họ thật sự có nữa. Tại đây, số người dân Israel được đóng ấn với một số lượng đếm được, còn số dân ngoại được cứu rỗi không thể đếm được. Rõ ràng trong thời kỳ đại nạn, có số lượng lớn người được cứu rỗi. Làm cách nào họ được cứu rỗi? Họ sẽ được đóng ấn. Đức Thánh Linh sẽ ở đó, không những tái tạo họ, nhưng Ngài cũng làm công tác đặc biệt trong việc đóng ấn trong thời kỳ này. Việc đóng ấn là để bảo đảm rằng họ sẽ được giải cứu. Tôi xin kể lại một thí dụ để cho các bạn thấy rõ ràng hơn. Khi các bạn đến văn phòng bưu điện để gửi thư bảo đảm, nhân viên bưu điện dán tem và đóng dấu trên lá thư, các bạn phải trả thêm một số tiền cho dịch vụ này. Với con tem đóng dấu của bưu điện trên lá thư, cả phòng bưu điện đứng phía sau và làm việc để bảo đảm rằng lá thư này phải được chuyển đến người nhận. Chúng ta gọi đó là thư bảo đảm, và đó là ý nghĩa của việc đóng ấn. Đức Thánh Linh bảo đảm rằng những người được cứu rỗi trong thời kỳ đó sẽ đi vào thời kỳ đại nạn. Nếu không có dấu ấn của Đức Chúa Trời, họ sẽ không thể nào đi qua thời kỳ đại nạn được. Nếu các bạn muốn biết lẽ thật này, như chính tôi sẽ không qua được một ngày hôm nay nếu như Đức Thánh Linh không giúp đỡ tôi. Tôi biết rằng các bạn và tôi thật sự là những người yếu đuối. Tôi sẽ từ chối Chúa vào chiều tối hôm nay nếu như Đức Thánh Linh không giúp đỡ tôi. Tất cả chúng ta đều có bản tính mà nó chống nghịch với Đức Chúa Trời. Số lượng 144.000 có thể được xác định mà không cần có sự suy nghĩ nào. Đối với tôi, nó không có ý nghĩa gì cho bất cứ một nhóm người nào công bố rằng họ ở trong số 144.000 người này. Tôi biết có hai nhóm tà giáo đã bắt đầu như thế, nhưng sau đó họ vượt qua số lượng hội viên 144.000 người. Rõ ràng là họ không có lạc quan khi mới bắt đầu. Họ nói rằng họ lấy số lượng này theo nghĩa đen, nhưng sau đó họ gặp trở ngại. Giờ đây số lượng hội viên của họ vượt quá mức. Họ nên bỏ đi hoạt động khi họ đến số lượng 144.000 người. Nhưng họ chưa chịu bỏ. Số lượng này không có đề cập đến bất cứ một nhóm nào hiện có trong thời hôm nay, cũng như không đề cập đến bất cứ hội thánh nào. Trong thời kỳ đại nạn, 144.000 người được cứu này ra từ các chi phái của dân Israel. Nếu các bạn nghĩ các bạn ở trong số 144.000 người này, các bạn không những nói rằng các bạn thuộc về người dân Israel, nhưng các bạn cũng phải biết rằng chi phái của các bạn là gì, các bạn thuộc về chi phái nào, các bạn cần phải có sự xác định đó. Thật rõ ràng là Đức Chúa Trời có những người Israel còn sót lại mà họ sẽ được cứu. Các bạn có thể nghĩ số lượng 144.000 người này hình như là một số lượng lớn, nhưng thật ra nó rất là nhỏ. Hiện nay có khoảng 14 triệu người Do Thái sống khắp nơi trên thế giới. Và với số lượng 144.000 người, các bạn thấy rằng số dân Israel được đóng ấn này còn quá nhỏ. Tại đây, không có hữu ích gì khi cố gắng suy đoán hay cố gắng nói về một số biểu tượng. Một số người cho rằng 144.000 là một số biểu tượng cho một số nào khác. Có thể nào Đức Chúa Trời không thể nói những gì Ngài muốn nói? Có thể nào Ngài không đếm được? Vâng, Chúa có thể đếm được. Nếu Chúa muốn nói 144.000, tôi nghĩ rằng Ngài không có ý nói về 145.000. Tôi nghĩ Chúa nói chính xác 144.000. 14 vạn 4.000 người được đóng ấn từ trong các chi phái của dân Israel. Từ ngày Đức Chúa Trời kêu gọi Abraham, luôn có một nhóm người còn sót lại, và họ là những người chân thật cho Đức Chúa Trời. Ngày nay có một số người còn sót lại. Tôi biết có một số cơ đốc nhân người Do Thái rất tốt. Tôi không biết tại sao tôi nói cơ đốc nhân Do Thái, vì ít khi tôi nói cơ đốc nhân Đức, Mỹ, Úc hay cơ đốc nhân Việt Nam. Nhưng chúng ta nói điều này với dân Israel bởi sự kiện là có một số nhỏ người còn sót lại mà họ thật sự tin cậy Chúa Giêsu Christ trong thời của chúng ta. Nó không phải là số người lớn, cũng không phải là một số lượng lớn người ngoại còn sót lại. Tôi nghĩ rằng chỉ có một nhóm nhỏ người mà họ thật sự tin nhận Chúa Giêsu Christ. Phao-lô nói ở trong Roma đoạn 9 câu 8, nghĩa là chẳng phải con cái thuộc về xác thịt là con cái Đức Chúa Trời, nhưng con cái thuộc về lời hứa thì được kể là dòng dõi của Abraham vậy. Đó là sự thật ngày nay. Một lần nữa, Phaolô cũng viết ở trong Roma đoạn 11 câu 4 và câu 5. Nhưng Đức Chúa Trời đáp lại thế nào? Ta đã để dành cho ta 7.000 người nam chẳng hề quỳ gối trước mặt Baal. Ngày nay cũng vậy, có một phần còn sót lại theo sự lựa chọn của ân điển. Phaolô nói rằng, trong thời của ông có một số người còn sót lại trong hội thánh. Cũng có một số nhỏ người trong hội thánh trong thời của chúng ta. Trong thời kỳ đại nạn, cũng có một số nhỏ người còn sót lại, và số lượng đó là 144.000 người. Đây là những người sẽ làm chứng về Chúa Giêsu Christ trong thời kỳ đại nạn. Trong Matthew đoạn 24 câu 14 nói về thời kỳ này, Chúa Giêsu đã nói, tin lành về nước trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân, bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. Một số người nói rằng, tin lành của nước Chúa Trời là một tin lành khác biệt. Dĩ nhiên, không có như vậy. Đức Chúa Trời chỉ có một phương cách để cứu chuộc tội nhân, đó là qua sự chết của Chúa Giêsu Christ. Nếu các bạn hỏi Abel khi ông dâng con chiên nhỏ cho Đức Chúa Trời, Abel, anh có nghĩ rằng con chiên nhỏ này sẽ cứu rỗi anh không? Abel có thể nói, không, con chiên nhỏ này tiêu biểu cho một đấng mà Đức Chúa Trời đã nói với mẹ tôi. Đấng ấy sẽ đến từ một người nữ và trở thành Chúa cứu thế của thế gian. Con chiên nhỏ này biểu tượng cho Ngài. Sau này Giăng Báp-tít nói về Chúa Giê-xu, kìa chiên con của Đức Chúa Trời, đấng cất tội lỗi của thế gian. Trong Giăng đoạn 1 câu 29. Tin lành của nước trời là một tin lành về sự chết, sự chôn và sự sống lại của Chúa Giê-xu Christ, mà điều này gây sự chú ý cho quốc gia Israel và nhiều người sẽ trở về cùng với Chúa Giê-xu. Tiếp đến mời quý vị cùng xem ở trong Khải Quyên đoạn 7 câu 5 đến câu 8. Trong chi phái Judah, 12.000 người được đóng ấn. Trong chi phái Ruben, 12.000 người. Trong chi phái Gad, 12.000 người. Trong chi phái Aser, 12.000 người. Trong chi phái Nephtali, 12.000 người. Trong chi phái Manasseh, 12.000. Trong chi phái Simeon, 12.000. Trong chi phái Levi, 12.000. Trong chi phái Ikasa, 12.000. Trong chi phái Sabulon, 12.000. Trong chi phái Joseph, 12.000. Trong chi phái Benjamin, 12.000 đều được đóng ấn. 12.000 người được đóng ấn trong mỗi chi phái dân Israel. 144.000 người chia cho 12 và mỗi chi phái là 12.000 người. Vì thế, chúng ta biết rằng sứ đồ Giăng đang nói về con cái Israel. Tôi không hiểu cách nào mà một số người cố gắng thuộc linh hóa và nói rằng đó là nhóm của họ hay là một nhóm khác, chứ không phải là dân Israel. Như chúng ta đã thấy, Đức Chúa Trời nói nhiều lần trong Cựu Ước, Ngài hứa rằng Ngài đến và thiết lập nước trời của Ngài. Và chúng ta thấy 1.000 năm đầu tiên là thời gian thử nghiệm và sau đó đi vào cõi đời đời. Tại đây, chúng ta được nói về 12 chi phái của dân Israel. Có một tác giả viết rằng, có 13 lần trong Kinh Thánh liệt kê về 12 chi phái. Một tác giả khác nói rằng, có 18 lần liệt kê về 12 chi phái. Tôi không biết ai là người nói chính xác, nhưng tại đây, trong sách Khải Quyền, tên của 12 chi phái được liệt kê. Nó luôn là 12 chi phái. Và tôi biết rằng đây là điều mà Đức Chúa Trời có trong tâm trí Ngài khi đề cập đến 12 chi phái. Có một điều đặc biệt trong bản liệt kê này mà tôi kêu gọi các bạn chú ý. Nhưng tôi không nghĩ rằng nó là điều quan trọng để chúng ta đi sâu vào khi liên hệ đến 12 chi phái. Trước nhất, các bạn chú ý đến chi phái đứng đầu trong danh sách này. Chi phái nên đứng đầu là Ruben, bởi vì Ruben là con trai lớn nhất. Nhưng bởi vì tội lỗi vô lương của ông, cho nên ông mất đi địa vị đứng đầu. Ông vẫn còn được bao gồm trong danh sách này. Trong thời gian hiện nay, trong thời kỳ hiện nay, một câu hỏi được nêu lên. Khi một cơ đốc nhân phạm tội, người ấy có mất sự cứu rỗi không? Không có, nhưng người ấy mất phần thưởng. Chúng ta thấy rõ điều này, có nhiều cơ đốc nhân được cứu rỗi, nhưng họ lại phạm tội và sẽ mất phần thưởng của họ. Ruben là một thí dụ rất tốt về cách nào Đức Chúa Trời đối xử với ông, và nền tảng này vẫn còn thể hiện ở đây. Ruben mất địa vị dẫn đầu, mất địa vị được tôn trọng, nhưng ông không mất hết mọi sự. Tên của Ruben vẫn còn được liệt kê ở đây, nhưng ông đứng hàng thứ nhì thay vì ở hàng thứ nhất. Một điều nữa chúng ta cần để ý rằng, Judah là một chi phái nổi bật, như lời tiên tri đã nói trước qua ông cha của họ là Jacob. Điều này được ký thực ở trong Sáng Thế Ký đoạn 49, câu 8 đến câu 10. Hỡi Judah, các anh em sẽ ngợi khen con, tai con sẽ chận cổ quân địch, các con trai cha sẽ quỳ lại trước mặt con. Judah là một sư tử tơ. Hỡi con bắt được mồi rồi tha về, nó sụm gối nằm khác nào sư tử đực, như sư tử cái, há ai dám khiến ngồi lên. Cây phủ diệt chẳng hề rời khỏi Judah, kẻ lập pháp không dứt khỏi giữa chân nó, cho đến chừng đấng Silo hiện tới, và các dân phục đấng đó. Chúng ta cũng thấy một điều cần lưu ý nữa rằng, chi phái Dan và Ephraim bị bỏ sót khỏi danh sách này. Cả hai chi phái này phạm tội dẫn dân Israel vào con đường thờ lại hình tượng. Trong lịch sử của ước, các bạn thấy rằng Dan là chi phái đầu tiên rơi vào việc thờ lại hình tượng, như được ký thực ở trong sách Các Quan Sát đoạn 18 câu 30. Chi phái Dan trở thành trung tâm thờ lại con bò vàng, và nơi đó Jeroboam làm cho dân chúng phạm tội. Xin chúng ta xem lời ký thuật này ở trong sách Các Vua thứ nhất, đoạn 12, câu 26 đến 30. Bây giờ, Jeroboam nói thầm rằng, hoặc nước sẽ trở về nhà David chăng? Nếu dân sự này đi lên Jerusalem đặng tế lễ tại trong đền thờ của Đức Giê-hô-va, thì lòng họ chắc sẽ trở về chúa của họ là Roboam, vua Juda. Người ta sẽ giết ta đi và trở về với Roboam, vua Judah. Vậy vua ban lệnh truyền làm hai con bò bằng vàng và nói với dân sự rằng, các ngươi đi lên Jerusalem thật khó thai. Hỡi Israel, này là các thần ngươi đã đem ngươi ra khỏi xứ Ai Cập. Ngươi đặt con này tại Bê-tên và con kia tại Đan. Việc đó trở nên tội lỗi vì dân chúng đi đến Đan đặng thờ lại con bò đó. Chúng ta thấy rằng, bởi những ý định tranh chấp với nhau về vấn đề lãnh thổ, tranh chấp với nhau về vấn đề ngôi vua, mà Jeroboam đã lập hai con bò vàng để thờ phượng, và hai con này được đặt ở tại Bê-tên và ở tại Đan. Việc này đã gây nên một tội lỗi rất là lớn ở trong dân sự. Đan được ban cho ưu tiên trong thời kỳ 1.000 năm, như chúng ta thấy được đề cập ở trong Ê-xê-chiên đoạn 48. Điều này tỏ bài cho biết rằng ân điển của Đức Chúa Trời có thể đến và đáp ứng nhu cầu của bất cứ tội nhân nào. Chi phái Đan được ở trong thời kỳ 1.000 năm, nhưng họ không được đóng ấn để trở thành nhân chứng cho Đức Chúa Trời trong thời kỳ đại nạn. Tôi nghĩ chi phái Đan mất mát một điều rất lớn. Chi phái Ephraim cũng phạm tội thờ hình tượng. Như ở trong sách OC đoạn 1 câu 17 nói rằng, Ephraim say mê thần tượng, hãy để mặc nó. Điều đó đề cập đến cả vương quốc miền Bắc của Israel. Và xin nhớ rằng, Ephraim là nhóm dẫn đầu ở trong vương quốc này. Ephraim sẽ là chi phái dẫn đầu trong việc phân chia Israel trở thành hai nước, như được đề cập ở trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 11 câu 26. Trong danh sách 144.000 người được đóng ấn, chi phái Joseph thế chỗ cho Ephraim và chi phái Levi thế chỗ cho Dan. Levi là chi phái của thầy tế lễ và họ trở thành người làm chứng trong thời kỳ đại nạn. Đây là một điều rất hợp lý. Tôi tin rằng chúng ta có thể hiểu và thấy giờ đây Đức Chúa Trời đang hướng về dân Israel. Ngài không bỏ họ. Ngài nói, hỡi Ephraim, thế nào ta bỏ được ngươi? Hỡi Israel, thế nào ta lìa được ngươi? Trong Ô-sê, đoạn 11, câu 8. Nói một cách khác, Đức Chúa Trời không thể bỏ họ. Họ sẽ đi qua thời kỳ đại nạn. Ngay cả họ cũng mất đi cương vị làm chứng Đức Chúa Trời trong thời kỳ đại nạn. Nhưng Đức Chúa Trời không bỏ chi phái Ephraim. Kinh Thánh Cựu Ước có đầy những lời tiên tri mà Đức Chúa Trời nói đến dân tộc này, rằng họ trở thành một quốc gia đời đời, và họ ở trong đất Israel đời đời. Nếu các bạn đọc ở trong Kinh Thánh Tân Ước và nói rằng dân Israel bị biến mất và Đức Chúa Trời bỏ dân Israel, các bạn đi đến chỗ đối nghịch lại những gì mà Kinh Thánh Cựu Ước đã nói. Như tôi đã nói trước đây, sách cai quyền giống như một ga xe lửa trung ương, hay giống như một phi trường lớn của một quốc gia, mà xe lửa và máy bay từ khắp nơi đổ về đó. Tất cả các đề tài lớn của lời tiên tri đều đến ở trong sách khải quyền. Đây là điều mà tôi và các bạn cần phải lưu ý, là khi chúng ta đọc những lời tiên tri nào ở trong sách khải quyền, chúng ta cần để ý đến những điều khác liên hệ đã được nói ở trong sách Cựu Ước hay là những sách khác ở trong Tân Ước liên hệ đến vấn đề này. Cho nên chúng ta cần có sự hiểu biết những phần kinh thánh khác để giúp cho chúng ta hiểu được những điều nói ở trong sách khải quyền. Một điều nữa chúng ta cần lưu ý về số lượng 144.000 người này. Họ là những người Israel. Khi nói Israel có nghĩa là Israel. Trong tiếng Việt, chúng ta dịch Israel tức là Do Thái. Nếu Đức Chúa Trời muốn gọi Israel là hội thánh, tôi nghĩ Ngài sẽ gọi là hội thánh, bởi vì Ngài có thể nói hội thánh khi thời điểm đến. Nhưng giờ đây hội thánh không được đề cập nữa. Đức Chúa Trời đang nói về Israel và 144.000 người được đóng ấn trở thành nhân chứng cho Ngài. 144.000 người được đóng ấn bởi vì họ trở thành chứng nhân trong thời kỳ đại nạn, và đó là một giá rất lớn. Nếu họ không được đóng ấn, họ sẽ không thể nào đi qua được. Đức Chúa Trời không bao giờ để chính Ngài không có một nhân chứng nào trên đất. Quý vị và các bạn thân mến, khi tôi suy nghĩ đến hình ảnh 144.000 người dân Israel được đóng ấn, được Đức Chúa Trời bảo vệ và được Đức Chúa Trời dùng để làm nhân chứng trong thời kỳ đại nạn, chúng ta suy nghĩ đến chúng ta ngày hôm nay. Tôi và các bạn còn ở trong thế gian này. Chúng ta được ấn chứng của Đức Thánh Linh trên đời sống của chúng ta. Và ấn chứng đó để xác nhận rằng chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng được Đức Thánh Linh ban cho chúng ta quyền phép để làm chứng về Chúa Giê-xu. Tôi mong ước và kêu gọi quý vị và các bạn, chúng ta hãy cố gắng dùng lấy đặc ân này, cương vị này, là đặc ân mà Chúa ban cho mỗi người chúng ta, trở thành những chứng nhân cho Chúa trong những ngày sống ở trên đất này. Để chúng ta nói về Chúa Giê-xu, để chúng ta nói về sự cứu rỗi mà Ngài đã ban cho chúng ta. Khi những người xung quanh họ nghe lời làm chứng của chúng ta, họ biết được về Chúa Giê-xu và trở lại cùng Ngài. Cầu xin Chúa cho các bạn và tôi ngày hôm nay, chúng ta trở thành một chứng nhân tốt cho Chúa giữa dòng thế gian này. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Ôi Giê-xu, Chúa ta là bạn mới. bằng lòng gánh tội lỗi chúng ta. Ban ơn chúng ta hôm mai thân mật trình cho Chúa bao tâm sự ta. Bao lần ta bối rối gặp sâu tư, lắm lúc tâm hồn bỗng bối hồi. Nguyện do chúng ta chẳng đẹp tâm sự trình ra trước Giê-xu mà thôi. Ai trong chúng ta đang lòng nặng nề, nhìn sâu não trong chiếc ngọn ngang. Ta mau đến xin Giê-xu lo liệu, Ngài vui xuống phương ban bình an. Anh chăm bó và cười chế khá đơn khai trình hết cho Ngài. Giê-xu ban an nhiên trăm phần thần che chở dưới tay quyền oai. Giê-xu Chúa Giê-xu.